Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược bài hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi tái lập bầu khí tin tưởng và hợp tác giữa các quốc gia. Đông đảo giáo dân từ các nơi về Thái Hà kính viếng Đức Mẹ. Đức Hồng Y Paul Fupa được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ tại Đạo Thánh Mẫu Lộ Đức. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi tái lập bầu khí tin tưởng và hợp tác giữa các quốc gia. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các mối căng thẳng giữa các quốc gia và kêu gọi tái lập sự tin tưởng và hợp tác giữa các nước. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các biến cố mới đây đã làm suy yếu niềm tin của nhiều người. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải từ bỏ bạo động, dựa vào luật pháp và giải quyết các cuộc xung đột bằng những cuộc thương thuyết công bình và trong suốt. Tuy không gọi đích danh cuộc xung đột giữa Nga và Georgia, Đức Thánh Cha nói rằng các cuộc tranh chấp về sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc đòi hỏi phải quan tâm đến công ích. Trước đó, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi khách hành hương tập trung trong sân của dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo hôm Chủ nhật vừa qua, hãy tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhắc lại sứ vụ của Ngài là giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phaero, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nâng đỡ Ngài bằng lời cầu nguyện. Ngỏ lời với khách hành hương, Đức Thánh Cha nhắc lại các bài đọc của ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên, nhất là hai câu hỏi của Chúa Giêsu: người ta bảo con người là ai? Các con bảo ta là ai? Đức Thánh Cha nói rằng lời tuyên xưng của Thánh Phaero, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được giáo hội lặp lại. Người Công giáo cũng lặp lại lời tuyên xưng của Thánh Phaero vì biết rằng Chúa Kitô là kho tàng đích thực đáng để hy sinh mọi sự. Ngài là người bạn không bao giờ rời bỏ chúng ta, bởi vì Ngài biết rõ những khát vọng thầm kín trong lấy thẳm tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha lặp lại lời của Chúa Giêsu: con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Theo Đức Thánh Cha, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói đến giáo hội mà sứ mệnh là quy tụ nhân loại trong Ngài. Từ sứ mệnh ấy phát xuất sứ mệnh của Thánh Phaero và những người kế vị thánh nhân. Sứ mệnh ấy, theo Đức Thánh Cha, chính là phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội, gồm người Do Thái lẫn dân ngoại. Sứ mệnh của Thánh Phaero và những người kế vị Ngài là bảo đảm rằng giáo hội không hề đồng nhất với bất cứ một dân tộc hay nền văn hóa nào. Tin Hà Nội, Việt Nam. Đông đảo giáo dân từ khắp nơi đổ xô về Thái Hà để kính viếng Đức Mẹ. Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua đã có tất cả 5 thánh lễ được lần lượt cử hành tại nhà thờ Thái Hà. Cứ sau mỗi thánh lễ, giáo dân tiến ra linh địa để cầu nguyện trước linh đài Đức Bà. Ngoài ra, cuối mỗi thánh lễ, cả nhà thờ đều vang lên những tràng pháo tây tưởng chừng như không dứt sau khi bức thư của Đức Tổng giám Hà Nội được đọc lên cho toàn thể mọi người nghe. Nhân đó, cộng đoàn cũng được nghe bức thư cảm ơn của cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà gửi cho Đức Tổng giám mục Hà Nội. Được biết, Đức cha Ngô Quang Kiệt hiện đang viếng thăm giáo phận Orange County, bang California, Hoa Kỳ để kết ước tình huynh đệ giữa hai giáo phận. Đức cha rất quan tâm đến tình hình tại Thái Hà, cho nên đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ tinh thần của ngài. Vào lúc 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày, các em thiếu nhi hân hoan tiến ra cầu nguyện trước linh đài Đức Bà. Sau 8 phút cầu nguyện sốt sắng, các em đã túa ra những nơi có ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ để dâng hương và dâng những bông hoa dại mà không biết các em đã kiếm từ đâu. Thấy các em tung tăng khắp chỗ trên linh địa, các nhân viên cảnh sát đang mãi chơi bài, vội vàng rút quân bài xuống đứng dậy, cầm dùi cui nghiêm trang canh gác các em. Dâng hương xong, không ai bảo ai, các em hớn hở ra về. Tin Lộ Đức. Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ tham dự Hội nghị Thánh Mẫu Quốc tế lần thứ 22, sẽ diễn ra tại Lộ Đức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 tới đây. Trong thư gửi cho Đức Hồng Y Pupa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lòng yêu mến của giáo hội đối với Đức Mẹ thúc đẩy giáo hội muốn biết về Đức Mẹ nhiều hơn và đào sâu về Thánh Mẫu học. Đây là lý do để tổ chức Hội nghị Thánh Mẫu năm nay tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha khuyến khích thăng tiến lòng đạo đức cũng như một đức tin vững chắc và sâu xa hơn. Được biết Hội nghị Thánh Mẫu quốc tế lần thứ 22 được đặt trong khuôn khổ các cuộc lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Một bé gái Ai Cập bị vùi dưới cát cho biết em đã được chính Chúa Giêsu cứu sống. Cách đây không lâu, một người đàn ông Hồi giáo ở Ai Cập đã giết vợ rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang bú và một đã lên 8 tuổi. Người chồng giết vợ chỉ vì chị đọc kinh thánh của Do Thái và Kitô giáo. Theo một bản tin được đọc trên đài truyền hình CBS Hoa Kỳ, cả hai bé gái đều bị chôn sống với người mẹ. Sau đó, người đàn ông đã đến báo với cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. 15 ngày sau, một thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát vẫn còn sống. Cả nước Ai Cập đều căm phẫn về hành động dã man của người đàn ông Hồi giáo này. Người ta hỏi bé gái làm cách nào để có thể sống sót được. Em trả lời như sau. Có một người đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, cùng với các vết thương trên hai bàn tay, hàng ngày đến nuôi sống chúng cháu. Người ấy đến thức mẹ cháu dậy để mẹ cháu có thể cho em bú. Được biết, em bé gái này đã được một phụ nữ Hồi giáo che mặt, phụ trách phần tin tức trên một đài truyền hình Ai Cập phỏng vấn. Người phụ nữ này đã nói công khai trên đài truyền hình rằng, người đàn ông đó chính là Chúa Giêsu, bởi vì chẳng một ai khác có thể làm được những việc như thế. Người Hồi giáo tin rằng Isa, tức Chúa Giêsu, đã thực hiện việc đó. Các vết thương trên người chứng tỏ rằng Ngài đã thực sự chịu đóng đinh và rõ ràng là Ngài đang sống. Đằng khác, cũng hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa ra được một câu chuyện như thế, và hai đứa bé không thể nào sống sót nếu không có một phép lạ. Cũng tin Ai Cập. Giáo hội Copt phản đối quyết định của Liên hiệp Bác sĩ Ai Cập về việc cấm ghép cơ phận giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Được biết, Liên hiệp Bác sĩ Ai Cập do một tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Huynh đệ Hồi giáo cầm đầu đã quyết định ngăn cấm việc ghép cơ phận giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Quyết định này đã tạo ra nhiều chống đối từ phía Kitô giáo lẫn Hồi giáo. Theo hãng tin Công giáo Tây Ban Nha AF, một phát ngôn viên của giáo hội Cốp cho biết giáo hội này phản đối quyết định trên vì nó có thể dẫn đến những hệ lụy khác như cấm hiến máu giữa người tín hữu Kitô và người Hồi giáo, hoặc ngăn cấm không cho một bác sĩ khám bệnh cho một người thuộc một tôn giáo khác. Người phát ngôn viên này nói như sau, chúng tôi lo sợ rằng trong tương lai sẽ có bệnh viện riêng cho các tín đồ của mỗi tôn giáo. Giám đốc của Liên hiệp Bác sĩ Ai Cập, ông Hamdi El Saed nói rằng biện pháp nói trên là chỉ để bảo vệ những người Hồi giáo nghèo khỏi bán cơ phận cho các tín hữu Kitô giàu có và ngược lại. Về phần mình, ông Aben Moti Bayumi, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo ở Al-Ansa, cho rằng quyết định của Liên hiệp Bác sĩ Ai Cập là một biện pháp có tính cách kỳ thị bởi vì nó vi phạm nhân quyền, hiến pháp và sự đoàn kết dân tộc. Ông Bayumi cảnh cáo rằng nếu Liên hiệp Bác sĩ Ai Cập không bãi bỏ quyết định này, sẽ có thêm những cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định của Linh Mục Chân Tín về truyền thông Việt Nam. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bài viết có tựa đề Cộng sản, mục đích biện minh cho phương tiện, đề ngày 22 tháng 8 vừa qua, cha Chân Tín, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, nổi tiếng qua các hoạt động tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, đã có những nhận định về việc các cơ quan truyền thông Việt Nam bóp méo, bịa đặt, vu khống trắng trợn các tu sĩ và giáo dân Thái Hà. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn nguyên văn phần nhận định của cha Chân Tín. Qua sự việc kể trên, cũng như bao vụ vu khống khác trên đất nước này, để bỏ tù, tịch thu nhà cửa, ruộng đất của người dân, của các tôn giáo, cách riêng của Công giáo, ta nên trở về nguồn của chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa vô thần duy vật. Vô thần tức là không công nhận có Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành vũ trụ, tạo dựng con người và ban cho con người luật lương tâm để phân biệt cái tốt phải làm và cái xấu phải tránh. Duy vật, người Cộng sản coi con người không phải là một chủ thể, có những quyền lợi không ai cướp đoạt được. Cộng sản coi con người là những dụng cụ để phục vụ đảng Cộng sản với bất cứ giá nào. Do đó, đã có những chuyện động trời, các chế độ Cộng sản từ Liên Xô đến Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam tạo ra để đạt mục đích cướp tiền của, nhà cửa, ruộng đất của người dân. Tại Liên Xô, nhà văn Alexander Solzhenitsyn vừa mới qua đời hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua, đã cho ta thấy trong tác phẩm Quần đảo ngục tù, chế độ tàn nhẫn của Liên Xô dưới thời Stalin như bắt bớ vô tội vạ, cướp của giết người. Những nhà trí thức chống đối chế độ bị đưa vào nhà thương điên lấy cớ là họ điên thật, và chính nhà văn cũng bị bỏ tù 9 năm vì chống Stalin. Trong cuốn Quần đảo ngục tù, nhà văn kể một cách chi tiết về việc lạm dụng có hệ thống của chính quyền Xô Viết trong thời gian từ năm 1918 đến năm 1956 tại hệ thống rộng lớn các nhà tù và nhà cải tạo. Việc công bố tác phẩm đã dẫn tới một chiến dịch bạo lực chống lại nhà văn trên hệ thống báo chí Xô Viết, nơi người ta gọi ông là một kẻ phản bội. Chế độ Cộng sản là như thế. Họ lấy mục đích để biện minh cho các phương tiện. Ông Gorbachev đã thấy sự tàn ác vô nhân đạo của chủ nghĩa Cộng sản, nên ông đã can đảm đứng lên, lật đổ chế độ Cộng sản và thiết lập chế độ dân chủ tôn trọng con người, tôn trọng các tôn giáo. Như ông đã nói với Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị rằng, chúng tôi cần những giá trị thiêng liêng, cần có một cuộc cách mạng tinh thần. Đây là con đường độc nhất đưa đến một nền văn hóa mới và một nền chính trị mới. Chúng tôi đã đổi thái độ đối với một số vấn đề. Ví như tôn giáo mà chúng tôi đã cư xử một cách đơn giản. Bây giờ không những chúng tôi nhận định rằng không một ai có quyền can thiệp vào những vấn đề lương tâm cá nhân, nhưng chúng tôi còn nói rằng những giá trị luân lý mà tôn giáo đã làm nảy sinh ra và đã đúc kết trong hàng thế kỷ có thể giúp cho công việc đổi mới đất nước chúng tôi vậy. Liên Xô không còn nữa. Nòng cốt của Liên Xô là nước Nga ngày nay đã đổi mới. Có như vậy, chính quyền nước Nga hiện nay đã biết tôn trọng nhân quyền căn bản của con người, cách riêng, tự do tôn giáo. Sau Liên Xô là Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam đang còn chạy theo con đường Cộng sản, đã mang lại bao đau khổ cho người dân, cách riêng các tôn giáo. Ở Việt Nam, trong những năm đấu tố, con tố cha, vợ tố chồng, anh tố em, biết bao cuộc thanh toán đẫm máu cũng vì theo nguyên tắc mục đích biện minh cho phương tiện. Bao cuộc cướp của giết người cũng theo nguyên tắc đó. Sau năm 1975, ở miền Nam Việt Nam, quần đảo ngục tù đã sớm bắt đầu với những trại gọi là trại cải tạo. Quần đảo ngục tù này rải rác khắp đất nước, từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng đến núi rừng. Những cuộc cướp bóc của chính quyền đối với nhân dân, đối với các tôn giáo cũng sớm bắt đầu. Vào tháng Giêng năm 1978, trong một đêm, chính quyền đã gửi cảnh sát đến chiếm 5 tu viện ở Thủ Đức, trong đó có dòng Chiếu Cứu Thế, dòng anh em La Sang, dòng Đa Minh, dòng Don Bosco và Đan Viện. Họ đuổi các tu sĩ ra khỏi tu viện và bỏ tù một ít người để làm cớ chiếm tu viện. Họ tập trung các tu sĩ vào một phòng để họ tự do đi kiểm tra, và như vậy dễ dàng đưa truyền đơn súng ống vào tu viện, rồi đổ tội cho các tu sĩ chống cách mạng. Và từ ngày đó đến nay, đã có không biết bao nhiêu cuộc cướp đất của các dòng tu và của các giới phận trên khắp đất nước. Trong bối cảnh đó, với phương châm mục đích biện minh cho phương tiện, người cộng sản có biết lương tâm là gì, công lý là gì? Họ chỉ có súng đạn, nhà tù, trại giam với một hệ thống công an dày đặc và một hệ thống tuyên truyền làm theo ý chính quyền. Thì nhà nước này làm gì chẳng được đối với người dân và đối với các tôn giáo. Người dân và các tôn giáo chỉ có công lý. Vũ Thế Hà là một trong những nạn nhân của những cướp bóc có hệ thống của chế độ Cộng sản Việt Nam hôm nay. Chúng ta mong rằng trong Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay có những người yêu nước, yêu con người, có lương tâm, đứng ra làm một cuộc cách mạng đổi mới ý thức chính trị như Gorbachev ở Liên Xô, thì may ra đất nước này mới đem lại cho người dân một đời sống mới xứng đáng là con người, được tôn trọng như con người trong những quyền căn bản của họ như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tiền của họ được bảo đảm đúng với luật pháp, đúng với công lý. Phương châm hành động của con người hôm nay không phải là mục đích biện minh cho phương tiện, nhưng phải có mục đích tốt và phải tìm những phương tiện tốt mới phục vụ con người và đất nước. Trên đây là những nhận định của Linh Mục Chân Tín về những xuyên tạc bóp méo và vu khống của truyền thông Việt Nam đối với các tu sĩ và giáo dân Thái Hà. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy dỗ con cái và học hỏi nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với cha mẹ, có lẽ không gì cảm động bằng khi đứa con bước được những bước đầu tiên và bập bẹ biết nói. Và đối với các cha mẹ Kitô hữu, có lẽ cũng chẳng có gì kỳ diệu hơn khi đứa bé lần đầu tiên đọc được tên Chúa và làm dấu thánh giá. Dĩ nhiên, những cử chỉ ấy không tự nhiên đến, mà phải được cha mẹ ươm trồng trong tâm hồn đứa bé. Đứa con càng lớn, cha mẹ càng hiện diện bên cạnh nó. Nó càng cởi mở đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng. Về phía cha mẹ, càng chứng kiến sự lớn lên của con cái trong đức tin, họ cũng càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Nỗi đam mê và niềm khao khát Chúa nơi cha mẹ lớn lên cùng với bổn phận dạy dỗ con cái. Nói cách khác, cha mẹ tự đào luyện đức tin xuyên qua việc giáo dục đức tin của con cái. Chúa có thể dùng con cái để dạy dỗ cha mẹ. Cha mẹ có thể nuôi dưỡng đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta khi Ngài dạy rằng nếu chúng ta không nên giống như trẻ thơ, chúng ta sẽ không được vào nước trời. Vào thế kỷ thứ nhất, trẻ con không được tôn trọng đúng mức. Trong khi gia đình nào cũng quý trọng con cái mình, thì xã hội lại xem thường chúng. Ngôn ngữ dùng để nói về trẻ con cũng hàm ý khinh thường và đầy thành kiến. Trong tiếng Hy Lạp, trẻ con cũng có nghĩa là đầy tớ hay nô lệ. Một tiếng khác dùng để nói về trẻ con lại mang ý nghĩa ngu xuẩn,
bất lực, thiếu kinh nghiệm. Để miệt thị một người nào đó như hạng người ngu xuẩn khờ dại, các triết gia Hy Lạp thường gọi họ là trẻ con. Về phương diện này, ngôn ngữ Việt Nam có lẽ cũng có một hàm ý tương tự. Gọi một người nào đó là trẻ con là có ý bảo rằng người đó không có tư cách. Các tác giả kinh thánh, như Thánh Phaolô chẳng hạn, cũng cảnh cáo chúng ta đừng suy nghĩ như trẻ con. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong một xã hội vốn khinh thường trẻ con, một ngày nọ, Ngài bỗng nắm tay một đứa trẻ đứng ngồi không yên, đặt nó đứng giữa đám đông, rồi đặt tay trên vai nó, và tuyên bố rằng nó là mẫu người mà mọi người phải noi theo nếu muốn vào nước trời. Có lẽ ngay cả đứa trẻ cũng phải ngạc nhiên. Đứa trẻ nào lại không mong trở thành người lớn? Vậy mà Chúa Giêsu lại chỉ vào nó rồi bảo, nếu anh em không nên giống như một trong những đứa trẻ này, anh em sẽ không bao giờ được vào nước trời. Ngài có ý nói, hãy nhìn vào những đứa trẻ, hãy học với chúng và hãy cố gắng trở nên như chúng. Ngài lại khẳng định điều đó một lần nữa sau khi đã đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài không chỉ đuổi những người đổi tiền, mà còn chữa lành người mù và kẻ què quặt. Lúc bấy giờ, khi Ngài tiến vào thành Jerusalem, chính trẻ con hoan hô Ngài. Hosanna con vua David! Các thượng tế và luật sĩ bực mình nên nói với Ngài, ông không nghe đám trẻ con nói gì sao? Và Chúa Giêsu trả lời, các ông không đọc thấy rằng chính từ miệng trẻ con và các bé thơ vang lên lời ca ngợi ư? Các nhà lãnh đạo tôn giáo như muốn nói với Chúa Giêsu, ông hãy làm cho cái đám ngu xuẩn và trẻ con hèn hạ này câm miệng, bởi vì chúng xem ông như đấng cứu thế. Khi lật đổ bàn ghế trong đền thờ, Chúa Giêsu hẳn muốn nói, chính các ông mới là những kẻ ngu xuẩn, chứ không phải những đứa trẻ này. Chúa Giêsu xem ra vui thích vì sự kiện những đứa trẻ đơn sơ, vô học, thiếu kinh nghiệm, đã có được một sự hiểu biết cao hơn những người lớn, học rộng tài cao. Nói với đám đông dân chúng tại Galilee, Ngài tuyên bố, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xưng tụng Cha, vì đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, ý Cha muốn như thế. Về phương diện thiêng liêng, chúng ta nhận ra lẽ khôn ngoan nơi trẻ con ngay trong chính tình trạng bất lực của chúng. Kinh Thánh cũng như các tác phẩm tu đức của Kitô giáo không ngừng xem sự kiêu ngạo như là mối tội đầu của loài người. Sứ điệp của Tin Mừng khiến cho những kẻ tự phụ phải thất vọng khi kêu gọi con người phải nhìn nhận tình trạng sa ngã và nỗi bất lực của mình. Không có một ai đó đưa tay ra cứu vớt, con người không thể nào tự cứu lấy mình. Đó là chân lý nền tảng của Tin Mừng, và trẻ con là hiện thân của chân lý ấy. Áp dụng chân lý này vào việc giáo dục, chúng ta có thể nói rằng cha mẹ có thể học hỏi được nhiều điều nơi con cái mình. Giáo dục hay dạy dỗ con cái là một trong những cuộc hành trình bổ ích nhất cho cha mẹ. Săn sóc con cái, nuôi dạy chúng, huấn luyện chúng và nhất là yêu thương chúng sẽ làm cho chính cha mẹ được thêm phong phú trong nhân cách. Chính con cái sẽ thay đổi cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ cần dạy dỗ con cái để chính mình được nên người hơn. Đây là một trong những lý do nền tảng của bậc hôn nhân. Nhiều người bước vào đời sống hôn nhân và gia đình khi còn trẻ và rất nhiều người lập gia đình với những lý do rất hời hợt và ích kỷ. một số thiếu nữ muốn có con để có người yêu thương mình. Một số đàn ông nghĩ rằng cần có con để nối dõi tông đường. Một số cặp vợ chồng có con chỉ vì những đứa trẻ trông thật dễ thương. Một số khác nữa xem việc có con như một giải pháp để cứu vãn một đời sống hôn nhân buồn tẻ. Có lẽ rất ít người hiểu được những cam kết sâu xa và tiếng gọi phục vụ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lý do sâu xa nhất và đơn giản nhất để lập gia đình và sinh con đẻ cái là chính Chúa truyền lệnh cho loài người phải sinh sôi nảy nở. Sự phong phú ấy cũng bao hàm việc nuôi dạy con cái trở thành những con người phụng sự Chúa và ca tụng vinh quang của Ngài. Chúng ta không những phải yêu mến Chúa mà còn phải nuôi dạy con cái biết yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Nói cách khác, loài người sinh con đẻ cái không phải vì mình mà vì Chúa. Vợ chồng được mời gọi sinh con cái và nuôi dưỡng chúng vì vinh quang của Chúa. Phần đông, cha mẹ nào cũng ích kỷ khi nuôi dạy con cái. Ai cũng nghĩ đến vinh dự của riêng mình. Chúng ta hãnh diện khi con cái thành công. Chúng ta đau buồn khi con cái hư hỏng. Nếu chúng ta không hiểu được mục đích của giáo dục, chúng ta sẽ dễ dàng có những tính toán ích kỷ. Nếu cha mẹ ý thức rằng họ được mời gọi sinh con đẻ cái và giáo dục chúng vì vinh quang của Chúa, thì lúc đó họ có thể dễ dàng chịu đựng những hy sinh và thử thách. Xét cho cùng, vấn đề không phải là con cái sẽ làm cho cha mẹ được hãnh diện hay không, mà là cha mẹ có trung thành với trách vụ mà Chúa đã trao phó cho mình không. Làm cha mẹ là một công tác vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, bên cạnh những niềm vui là vô số những thử thách và khó khăn. Việc dạy dỗ con cái thử thách cha mẹ hơn bất cứ công việc nào khác. Đây chính là chương trình của Chúa nhằm giúp chúng ta nên người. Nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là những người tội lỗi, và con cái Chúa ban cho chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, và cùng nhau chúng ta lớn lên trong đời sống gia đình, thì lúc đó gia đình sẽ có một mục đích hoàn toàn mới mẻ. Tất cả mọi việc làm liên quan đến việc nuôi dạy con cái đều mang tính thánh thiêng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp chiều, mau gánh nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường đình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thật ra trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm tình với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 16, câu 21 đến 27. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phi-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phi-rô, Sa-tan, lui lại đằng sau thầy. Con cản lối thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà lại thiệt mất mạng sống thì nào sẽ có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là bài phúc âm Chủ nhật thứ 22 mùa thường năm A. Quý vị và các bạn thân mến, trên Internet có kể câu chuyện vui như sau. Một cô gái sống cô đơn trong căn nhà gỗ cạnh khu rừng. Một hôm, giữa lúc dạo chơi, cô bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ. Cô vội đem về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Tình thương của cô đã làm cho hai chú chim non lớn nhanh và trổ mã. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo chào đón cô. Ngày kia, cô sơ ý để một chú chim sổ lồng. Không muốn tình yêu của cô bay mất, cô vội chộp lấy chú chim bé bỏng. Cô sung sướng giữ chặt nó trong tay. Nhưng khi nới lỏng ra, cô mới bàng hoàng thấy con chim đã khép mắt lìa đời. Cô thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lòng. Có lẽ nó cần được tự do bay vút lên bầu trời trong xanh. Cô tiến đến mở chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim lên cao. Nó lượn trên vai cô, hót vang những giai điệu thanh thoát mà cô chưa một lần được thưởng thức. Bấy giờ cô chợt hiểu rằng, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình thương đôi cánh tự do. Cô gái chỉ được lại niềm vui khi cô bằng lòng chịu mất đi chú chim bé bỏng. Vì hạnh phúc của loài chim là được tung bay trên bầu trời, và niềm vui của con người là được nghe tiếng chim thánh thoát. Trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giêsu cũng dạy rằng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 câu 25. Cần phải mất đi để được lại. Người Kitô chỉ thực sự hạnh phúc khi dám mất đi cái tạm bợ để được lại cái vĩnh hằng, dám mất đi cái mau qua để được lại cái trường tồn. Người Kitô chỉ thực sự khôn ngoan khi sẵn lòng mất đi của cải phù vân để được lại gia tài vĩnh cửu, mất đi sự sống hay chết để được lại sự sống đời đời. Hiểu được cái gì phải mất đi và cái gì sẽ được lại đã không phải là dễ dàng, mà sống được điều đó lại càng khó khăn hơn. Đâu phải dễ dàng từ bỏ những cái mình thân thiết nhất, yêu quý nhất, những cái mình dày công kiếm tìm, theo đuổi. Đâu phải dễ dàng để mất đi những thú vui, khoái lạc, thỏa mãn giác quan, đê mê thân xác. Đâu phải dễ dàng triệt tiêu cái tôi cao ngạo, tự mãn, tự tôn đã từng được vuốt ve nuông chiều. Phải suy nghĩ cho thật nhiều, phải cầu nguyện cho thật lâu để sáng suốt nhận định về cái được, cái mất, cũng là để khỏi phải hối tiếc khi đã quá muộn. Đây hẳn là câu mà Chúa Giêsu đề nghị chúng ta suy nghĩ. ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 24. Theo thầy là phải từ bỏ chính mình hẳn, là không dễ dàng. Theo thầy là vác thập giá mình mà theo, lại không dễ chịu chút nào. Nếu thế, thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng làm hay không làm. Vì ngay sau đó, Chúa Giêsu cảnh báo, Chúa Cha sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 27. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, nên đã được gấp trăm cả đời này lẫn đời sau. Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân nương mình trong chốn viện tu để được lại biết bao linh hồn nhờ lời cầu nguyện hy sinh âm thầm. Thánh Augustino đã từ bỏ đời sống xa hoa trụy lạc để được lại một vị thánh giám mục khôn ngoan thánh thiện lừng danh trong giáo hội. Cha Maximiliano Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống mình chết thay cho người bạn tù, để được lại chính Chúa là nguồn sự sống. Mỗi người Kitô đều có những cái để từ bỏ, nhưng cần thiết nhất và cũng khó khăn nhất là phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ, để được ngay từ bây giờ niềm vui, sự an bình và hạnh phúc. Trên nỗi đau thương của từ bỏ, chúng ta thấy ý nghĩa ngọt ngào của hy sinh. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Khi hy sinh dâng lên cao, thì hồng ân đổ xuống nhiều. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết cái gì cần phải mất đi, cái gì cần phải từ bỏ, để chúng con được nhẹ nhàng bước theo Chúa trọn con đường mà Chúa muốn chúng con đi. Xin cho chúng con trung thành theo Chúa đến cùng, cho dù là chông gai, đau khổ, vì chỉ có Chúa mới là cùng đích cuộc đời chúng con. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường.
Một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện thật. Ông Lụ 90 tuổi, hàng ngày kéo xe kiếm tiền nuôi vợ 83 tuổi bị bệnh nằm liệt giường. Trong ngôi nhà dột nát trên đường Hồ Đắc Di, thành phố Huế, có một cụ già đã bước qua tuổi 90, hàng ngày vẫn phải kéo xe chở hàng thuê, nuôi người vợ bệnh nặng ở tuổi 83. Ngày đó, khi vừa mới lập gia đình, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Lũ Đào này chồng chất những khó khăn. Cưới nhau về sống trong một ngôi nhà phên vách đất, nghề nghiệp không có. Nhiều đêm suy nghĩ, ông bàn với vợ cóp nhặt toàn bộ tiền làm quà cưới của họ hàng, sắm một chiếc xe kéo để kiếm kế mưu sinh qua ngày. Từ đó, cuộc đời ông Phan Thế Lụ gắn với chiếc xe kéo từ tuổi 20 đến nay. Cuộc sống của hai vợ chồng nhờ chiếc xe tải kéo này mà dần ổn định hơn. Ngày chồng kéo xe, vợ đi theo phụ giúp. Người thuê kéo hàng thương cảnh đời của hai người, đã ưu tiên để dành hàng thuê vợ chồng ông kéo. Dần dần cuộc sống ổn định hơn, hai vợ chồng cũng đã dành dụm một số tiền, đủ để dựng lấy một ngôi nhà mái tôn để làm nơi sinh sống. Vừa dựng được nhà thì cũng là lúc bà Đào sinh nở đứa con đầu lòng. rồi 8 đứa con lại cứ thế lần lượt chào đời trong cảnh gia đình ngày càng túng khó. Việc kéo xe thuê, lo cái ăn cho 11 người đổ dồn vào một mình ông. Khó khăn cứ mỗi ngày đè nặng gánh lên vai ông, vì mưu sinh, đôi chân ông đi không biết mỏi. Đôi dép sần cũ rách nát làm tóe máu chân, vì phải di chuyển mỗi ngày trên 30 cây số. Ông chỉ trở về khi đã kiếm đủ tiền đông gạo cho cả nhà vào ngày hôm sau. Nhìn bọn trẻ lớn từng ngày, khó khăn ông không ngại. Ông tâm sự, 9 đứa con ngày một lớn, vợ chồng tôi vui lắm, vì con thì chút sức đó đáng chi mô. Những tưởng khi các con lớn khôn sẽ đỡ đần để vợ chồng ông được thảnh thơi tuổi già. Thế nhưng, khi trưởng thành, cả 9 người con lần lượt cưới vợ lấy chồng, ra dựng nhà ở riêng, để lại 2 vợ chồng già sống trong ngôi nhà rách nát theo thời gian. Vợ ông Lụ kể, tôi cũng mong có đứa ở cùng, để lúc ốm đau có người chăm sóc, nhưng mà tất cả đều lắc đầu từ chối. Ông bà có đến 9 người con, thế mà chẳng có một người con nào chịu ở với ông. Tất cả họ thỉnh thoảng mới ghé thăm. Họ sống chỉ biết lo cho gia đình mình, mà không quan tâm đến những đấng sinh thành đang sống trong cô quạnh thiếu thốn. Cách đây 4 năm, vợ ông lăn ra ốm, ông phải chạy vai ngược xuôi kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Bệnh tình của bà Đào không hề thuyên giảm, mà ngày một nặng thêm. Bác sĩ lắc đầu không dám hứa với ông là bà Đào sẽ vượt qua cơn bạo bệnh. Ông Lượm rơm rớm nước mắt kể, ngày vợ ăn được cháo được cơm, tôi mừng vô kể. Đến bây giờ không ngờ bà ấy vẫn còn ở bên tôi. Cũng kể từ đó, bệnh bại liệt khiến bà không đi đứng được nữa mà nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do một tay ông cán đáng. Vừa chăm sóc vợ ốm, hằng ngày ông Lụ ngược xuôi cùng chiếc xe kéo, đi kéo thuê hàng để kiếm tiền đi chợ, thuốc thang cho vợ. Mỗi sáng ông phải thức dậy từ tờ mờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, lo bữa ăn sáng cho 2 vợ chồng. Xong việc nhà là ông Lụ bắt đầu một ngày kéo xe chở hàng thuê. Đã bước sang tuổi 90, bản thân ông đang bị bệnh thấp khớp hành hạ. Mỗi khi trở trời, ông phải lê đôi chân đau buốt để kéo hàng. Những lúc đó, chiếc xe như nặng hơn mọi ngày. Những đoạn dốc dường như bất lực, con đường bằng phẳng như khấp khểnh hơn. Nhưng không vì thế mà ông bỏ bất cứ một chuyến hàng nào, bởi vì trong tâm trí ông luôn thường trực cảnh người vợ ốm đang đợi ông về với một ít tiền công. Bất kể thứ hàng hóa gì, bất cứ chợ đi đâu, ông cũng đều vui vẻ nhận lời. Những hôm may mắn, ông kiếm được vài chục ngàn tiền công. Ông dành một ít tiền đi chợ mua cho vợ ít thức ăn ngon, mua một vài viên thuốc giảm đau, để sẵn trong nhà, khi vợ trở cơn đau còn có để uống. Lại cũng có khi cả ngày ông lang thang với chiếc xe kéo mà không một người thuê. Cách đây 2 năm, bà con an cựu có hỗ trợ cho vợ chồng ông số tiền 65.000 mỗi người một tháng. Số tiền này, ông dành mua gạo cho cả 2 vợ chồng, chi tiêu lặt vặt trong nhà. Bây giờ, sức ông không còn dẻo dai như trước, do vậy mà công việc nặng nhọc người ta cũng ít thuê đi. Những người thuê ông cũng không còn dám giao những món hàng nặng. Họ sợ trong khi kéo hàng, nhỡ ông gặp chuyện gì bất trắc thì lại mang họa vào thân. Có những món hàng, ông lường được sức mình còn đủ để kéo, nhưng người thuê vẫn cứ lắc đầu. Ông Lụ đã phải cam kết với khách, có chuyện chi tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lúc đó người ta mới chịu thuê ông. Công việc nặng nhọc quá sức với một ông già ở tuổi 90, nhưng mỗi khi trở về, ông lại tất bật lo chuyện bếp núc, chăm sóc cho vợ từng miếng cơm ngụm nước, kể cả thói quen tiêm trầu cho vợ ăn. Ông tâm sự với người viết bài, cái tình nghĩa vợ chồng phải sống sao cho trọn chú à, vợ ốm liệt giường rứa thì càng không được bỏ bê. Kể đến đây, bà Đào, vợ ông đang nằm trên giường, trở mình rên la vì bệnh tình hành hạ. Ông lại tất bật chạy lại dỗ dành, mang thuốc, nước cho bà uống. Xong đâu đấy, ông khoác bộ quần áo sần cũ, chấp giá nhiều mảnh để bắt đầu một buổi làm việc mới. Với ông bây giờ, còn sức vẫn phải kéo hàng thuê, phải lo miếng cơm cho hai vợ chồng và chạy chữa thuốc thang cho vợ. Còn sức là vẫn còn làm việc, chỉ cầu răng cho vợ tôi đỡ bệnh, để sớm hôm vợ chồng già còn có tiếng cười. Đăng Khoa kể lại từ Việt Nam.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Xưa giờ đây là những người đàn ông thành đạt. Họ hẹn nhau về thăm vị thầy cũ. Người thầy khả kính cứ nghĩ ngày nào giờ đây là một cụ già đang lui về những ngày hưu trí. Đối với họ thật dễ dàng để nhận ra ông. Thời gian tuy dài nhưng vẫn không đủ sức tàn phá nét vẽ bên ngoài. Ông vẫn còn đủ tác phong ngày nào của một nhà mô phạm. Một trong những cá tính nổi bật của ông mà họ không thể nào quên là sự nghiêm nghị, mực thước và cứng rắn. Tuy rất thương mến học trò, ông không bao giờ tỏ lộ bằng cử chỉ hay thái độ. Học trò chỉ nhận ra sự tận tâm và tình thương của ông qua những lời ông dạy và những việc ông làm. Ông không cười đùa và lẽ tất nhiên, ông rất bực mình khi nhìn thấy một học trò khóc. Đối với ông, khóc là một điều không thể chấp nhận được nếu muốn trở thành một người đàn ông thành công. Vì vậy, ông luôn luôn nhắc nhở học trò phải luyện tập cho mình một cá tính cứng cỏi và cương nghị. Những lúc ấy, ông thường nói, con trai phải cứng rắn, con trai không khóc. Hình như nhờ vậy mà hầu hết học trò của ông đều trở thành những người đầy ý chí. Họ luôn thành đạt trong nghề nghiệp và có quyền lực trong xã hội. Họ hãnh diện và tin rằng Nhờ ông dạy bảo, họ đã có được những thành quả hôm nay. Mỗi bước thăng tiến là một dịp làm cho họ cảm thấy biết ơn ông nhiều hơn. Và đó cũng là lý do thúc đẩy họ biểu lộ lòng biết ơn trước khi ông quá già và có thể thầy trò không còn dịp gặp nhau được nữa. Thầy trò gặp nhau ngược thời gian của 40 năm, họ trao qua đổi lại không biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Vị thầy khả kính ngày nào không còn cất giọng sang sảng để huấn dụ học trò nữa. Ông dùng hầu hết thời gian để lặng lẽ ngồi nghe, với một nụ cười hiền hòa, và lắm lúc sau những nụ cười, họ thấy ông để quên những giọt lệ. Đối với họ, thể hiện đó dù rất kín đáo nơi ông, quả là một khác lạ. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Giờ đây, họ thật sự ngạc nhiên khi thấy vị thầy giáo nổi tiếng nghiêm nghị ngày nào không buồn che giấu những xúc cảm. Ông ôm từ giả từng người với nụ cười ướt trên gò má nhăn nhau. Ai cũng thấy rưng rưng theo thầy mình. Lễ xua tan những xúc động, một người nhẹ nhàng nói đùa. Thưa thầy, ngày xưa thầy luôn dạy chúng con rằng người đàn ông đúng nghĩa không nên bày tỏ những cảm xúc bằng nước mắt, thầy còn nhớ không? Vị thầy khả kính ôn tồn giải thích. Thầy đã dạy các anh như vậy. Đến nay, điều đó vẫn không sai. Nhưng chưa đủ. Rồi đây các anh sẽ thấy, một người đàn ông đúng nghĩa không chỉ là một người chỉ biết gạt qua những khổ đau và khó khăn để không ngừng tiến tới, mà còn phải là một người có đủ nhận thức và can đảm để tỏ lộ cả những tình cảm chân thực hoặc những sai phạm của mình nữa. Biểu lộ nét cứng rắn hay những cảm xúc của chúng ta cũng giống như hai mặt của một đồng tiền vậy. Nếu chỉ có một mặt, thì làm sao các anh có thể tạo nên một đồng tiền? Trước đây, tôi đã chỉ bảo cho các anh một nửa. Hôm nay, coi như tôi thực sự hoàn tất. Chính bản thân cũng như với tha nhân. Quả thực, sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nhưng một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo là nói với chúng ta rằng, bí ẩn của con người chỉ được tỏ lộ trong mầu nhiệm của Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa là mầu nhiệm, và mầu nhiệm của người chỉ được sáng tỏ trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ trong Chúa Giê-xu, chúng ta mới hiểu được chính mình. Trong suốt 33 năm hiện hữu trên dương thế, Chúa Giê-xu đã sống hoàn toàn như một con người. Ngài đã bộc lộ tất cả những cảm xúc của một con người. Ngài đã giận dữ khi lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền trong đền thờ, và lấy dây làm roi đánh đuổi họ ra khỏi đền thờ. Ngài đã có những lời rủa xả thậm tệ đối với các biệt phái giả hình. Nhưng con người cương nghị cứng rắn ấy lại cũng có thể để cho tâm hồn thổn thức trước khổ đau của loài người. Ngài đã xót thương khi thấy đám đông đối lã. Ngài đã động lòng chất ẩn khi thấy người ta tống tán một người thanh niên có một của một bà quá. Ngài đã khóc khi đứng trước mộ của người bạn Lazaro. Cương nghị và cứng rắn trước thói giả hình của những kẻ đạo đức giả, Chúa Giê-xu lại luôn tỏ ra cảm thông đối với những người tội lỗi, những kẻ bé mọn trong xã hội. Ngài không ngại ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Trầu trung, qua cung cách hành xử ấy, Ngài mặc khải dung mạo của một Thiên Chúa nhân từ yêu thương. Ngài mượn lời của một vị tiên tri để nói về Thiên Chúa. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ. Thiên Chúa của Chúa Giê-xu là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn tỏ lộ là một Thiên Chúa có một trái tim. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tình yêu. Chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ chỉ có thể thốt lên: Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả mặc khải Kitô giáo được tóm gọn trong câu ấy. Bí ẩn của con người đã được làm sáng tỏ trong câu ấy. Là một phản ánh của Thiên Chúa tình yêu, con người chỉ bộc lộ nhân tính của mình bằng tình yêu thương mà thôi. Sống thực sự như con người là sống yêu thương vậy. Lạy Thiên Chúa tình yêu, trong mọi suy nghĩ, hành động và cư xử của chúng con, xin cho chúng con luôn biết sống như con một Chúa, để chúng con có thể thốt lên như Thánh Phaolô: Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.